This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình khác thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là website đài saigon.com, đài saigon.com, hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Đó là số mà để gọi vô theo dõi những chương trình của đài 900 AM, tất cả những chương trình của đài 900 AM, hay là có T-Mobile 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Đó là số điện thoại của phòng studio mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu theo dõi qua làn sóng 1600 AM ở Dallas, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nghe đầu tiên và cho xin tên này. Hello.
Chào luật sư, ông Thức ở bên Dallas, luật sư.
Dạ, yeah, chào ông Thức ạ.
Chào ông Thức, hỏi hai câu luật sư. Yeah. Cái thứ nhất là tai nạn xe cộ và cái thứ hai là vụ ly dị.
Yeah.
Tai nạn xe cộ là thứ nhất, ví dụ như người là tài xế bên Cali họ qua để họ chơi. Không may bên Houston họ đụng phải cái xe bên Houston. Thì người tài xế bên Houston họ đã xin kiện thưa xử bên Houston. Còn người bên Cali thì họ xin xử bên Cali. Như vậy thì tòa sẽ xử thế nào, luật sư? Đó là câu thứ nhất.
Yeah.
Câu thứ hai là vấn đề ly dị đó. Cũng như hai vợ chồng bên Cali. Bây giờ hai người bất đồng ý kiến. Ông chồng bỏ qua đây. Ông sinh sống bên Houston. Như vậy, hai người sau này mới ly dị. Thì tòa sẽ xử bên Cali và bên Houston. Và nếu xử bên Houston thì ở bên bắt buộc ở bên Houston bao lâu mới được xử bên Houston, luật sư?
Dạ vâng.
Tôi xin hết, tôi xin cúp điện thoại để
dạ,
nghe mong luật sư.
Trước khi ông cúp cho Tom hỏi là trong cái ly dị đó có con dưới 18 tuổi không ạ?
Nói cho nó rộng rãi hơn chút. Thứ nhất là có câu là có con và các trường hợp nếu không có con thì sao, luật sư?
Ok, dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Để Tom từ từ trả lời. Nó cũng đơn giản để Tom nói tổng quát hết về thưa ở chỗ nào. Ok. Lúc nào đó, thường thường ở lúc nào đó, mình cũng có quyền thưa cái người ở cái tiểu bang đó. Nhưng cái quan trọng hơn đó là mình có quyền thưa ở cái chỗ chuyện đó xảy ra. Bây giờ nói về cái đụng xe. Bây giờ đụng xe ở Texas thì phải thưa ở tiểu bang Texas. Mà ở quận nào thì thưa ở cái quận mà đụng. Thí dụ bây giờ ở Dallas thì thưa ở quận ở trên Dallas. Nếu mà ở Austin thì thưa ở Travis County. Nếu ở Houston thì thưa ở Harris County. Nhưng có quyền thưa ở chỗ mà bị đụng xe. Đó. Không có thành vấn đề là người đó từ New York hay từ Cali tới. Người từ Cali tới đây. Khi mà theo cái luật mà căn bản nhất đó là khi mà quý vị tới cái tiểu bang nào, quý vị đồng ý sẽ theo luật của tiểu bang đó. Thì theo luật của tiểu bang đó là nếu đụng xe ở tiểu bang chúng tôi sẽ thưa ở tiểu bang chúng tôi. Nhưng nó có một cái phần khác nữa. Đó, cái phần khác nữa là chúng tôi có quyền thưa ông ở nhà ông. Tại cái đó tiện cái ông hơn thì ok, tôi thưa ông ở bên nhà của ông. Tức là tôi thưa ông ở bên Cali cũng được. Cái đó là có quyền thưa ở Cali nhưng không bắt buộc phải thưa ở Cali. Nhưng bây giờ, thí dụ đi thưa ở Texas, cái ông nói no, tôi là người Cali, ông phải thưa tôi ở Cali. No, tòa Cali sẽ nói no, chuyện nó xảy ra ở Texas. Nếu mà người ở Texas muốn thưa Texas, người ta có quyền thưa đó và chúng tôi không có ý kiến gì hết. Tại sao? Tại vì cái điều kiện là sao? Những chuyện xảy ra Texas, những người thấy ra, có gì những người witness, những người là có thể làm chứng thấy ra, thấy chuyện nó xảy ra ở đây ở Texas, phải không ạ? Luật của Texas, xe nằm ở Texas, đèn xanh đèn đỏ cái đường ở Texas, đâu có lý do gì mà thưa bên Cali. Chỉ có một lý do thôi là tôi có quyền thưa ông ở nhà ông. Tôi có quyền, chúng tôi có quyền thưa ông ở chỗ chuyện đó xảy ra. Nhưng chúng tôi cũng có quyền thưa ông ở nhà ông, nhưng mà ông không có quyền mang cái case đó về Cali nếu chúng tôi thưa ở Texas. Đó, thì là đơn giản đó là phần đông người ta thưa cái chỗ mà đụng, cái chỗ mà đụng xe. Đôi khi thôi là cái luật của cái chỗ đụng xe đó nó không có lợi cho cái người bị đụng. Thì người ta nói, à, luật ở Cali, thấy tôi dễ ăn hơn, tôi qua Cali, tôi thưa Cali. Người ta có quyền làm như vậy. Người ta có quyền thưa ở bên cái tiểu bang đó. Rồi tòa ở bên đó có quyền nói là chúng tôi sẽ đẩy cái case ngược về Texas. Nhưng mà tòa bên đó không bắt buộc phải để đưa về Texas, tòa bên đó có quyền xử bên đó. Nhưng mà nếu mà có lý do gì họ có quyền đẩy về bên đây. Đó. Nhưng mà tòa bên đó không được giữ ở bên đó. Nếu mà người ở Texas nói no, chuyện này xảy ra ở Texas, chúng tôi muốn kéo về đây, thì tòa Texas sẽ nhận và tòa Cali phải đẩy về bên đây, phải dời về bên đây. Nhưng tòa Texas không có trách nhiệm gì để dời về Cali, tại chuyện đó nó xảy ra ở đây. Ok, thì cái đó coi như căn bản nhất. Bây giờ về cái ly dị. Ly dị, lý do Tom hỏi nó chia ra hai phần. Cái phần đầu tiên á là ly dị thì hai người ở hai tiểu bang khác, thì cái điều kiện là bây giờ ly dị ở tiểu bang nào? Tùy theo tiểu bang. Tiểu bang Texas là cái người nộp đơn nó phải ở đây, phải là dân của Texas ít nhất 6 tháng, phải ở cái quận đó ít nhất 90 ngày. Thì cái ít nhất đi là 6 tháng đi. Bây giờ một người nào về Texas, về Austin, ở Austin 6 tháng, nhưng mà mới về Houston này ở được có 2 tháng thôi, thì bắt buộc phải nộp đơn ở Austin, nhưng mà cũng nằm ở trong Texas, phải không ạ? Đó, nhưng mà phải ở cái quận đó ít nhất 90 ngày. Và cái căn bản nhất là 6 tháng ở tiểu bang này thì được giữ cái case này ở đây. Nhưng chỉ trừ nếu mà có con nhỏ dưới 18 tuổi thì là tòa sẽ ưu tiên cho cái tiểu bang nào mà mấy đứa nhỏ nó đang ở. Tại vì khi ly dị đó thì tòa xử chia tài sản với lại chia tay vậy thôi. Nhưng đứa nhỏ đó nó dưới 18 tuổi thì tòa vẫn còn phải có trách nhiệm, và ba mẹ phải có trách nhiệm với đứa con đó cho tới nó 18 tuổi hay nó ra high school. Thì cái đó nó quan trọng hơn. Thì nếu mà thí dụ đi, hai vợ chồng ở Cali bất đồng ý kiến, ông bỏ đi, ông về Texas, xong ở 6 tháng, bây giờ ông nộp ly dị ở đây. Nếu mà bà không nói gì hết, bà đồng ý thì ok, tòa ở đây sẽ xử. Nhưng nếu mà bà nói no, con vẫn ở tôi, với tôi, ông về đây 2-3 năm, ông bỏ mẹ con tôi đi, nhưng mà con nó vẫn ở Cali, thì tôi dời cái case về Cali, tại vì luật của Cali sẽ xử về cung cấp tiền cho con, bảo hiểm, thăm dưỡng con như thế nào. Tất cả những đó là luật của Cali. Đó. Còn nếu mà không có con dưới 18 tuổi thì ông về đây 6 tháng thôi là được nộp đơn ly dị ở đây. Tại vì họ ưu tiên những cái quyền lợi, những cái trách nhiệm cho đứa nhỏ đó, nó nằm ở cái tiểu bang nào mà đứa nhỏ đang ở. Bây giờ cũng trở về cái thí dụ mà ông mới hỏi, mà Tom mới nói lại đó, là bây giờ ông dọn qua đây, hai người giận nhau, rồi bà nói ông đi đâu đi. Ông chở con qua đây, ông ở Texas này 6 tháng, bà không nói gì hết. Ông có quyền nộp đơn ở đây. Và ông giữ case đây luôn. Tại sao? Tại mấy đứa nhỏ nó nằm ở đây rồi. Nó đang ở đây 6 tháng rồi. Thì tòa Texas này sẽ giữ case ở đây. Và tòa, nếu mà bên Cali bà nộp đơn mà nói ok, tôi muốn dời cái case về Cali, thì tòa sẽ nói no. Nếu mà hai người mà không có con đó thì tòa hai bên muốn tính sao tính. Nhưng ông ở đây 6 tháng, ông quyền nộp ở đây. Đó. Và bà đó, tại bà để con ở đây 6 tháng rồi, chúng ta sẽ sử dụng luật của tiểu bang Texas, tại con nó qua Texas này rồi. Thì họ ưu tiên cho đứa nhỏ. Đó. Bởi vậy, cái quan trọng đó là nếu mà có con nhỏ, lúc nào cũng được ưu tiên. Còn nếu mà không có con, thì là người nào ở tiểu bang nào theo cái điều kiện của họ, theo điều kiện của tiểu bang đó, nếu mà đạt được tất cả những điều kiện, thì tòa sẽ giữ cái case nằm ở bên đó. Đó. Thì nó đơn giản ly dị như vậy thôi. Còn nếu mà hai bên đồng ý, thí dụ đi, ông về đây 6 tháng, bà cũng ở bên đó, mà giờ hai người nộp đơn. Phải không ạ? Ông ở đây 6 tháng, tức là ông đầy đủ điều kiện bên đây rồi. Bà ở bên Cali, bà thấy, ủa, ông đi tới 7-8 tháng rồi mà không thấy làm gì, thôi tôi nộp giấy ly dị luôn. Cái này nói là không có con cái gì đi nha. Không có con nào dưới 18 tuổi đi. Thì bà nộp đơn, xong rồi một tuần sau ông nộp đơn ở Texas, thì ai xử ở đây? Thì cái đó coi như là chạy đua vậy đó. Bà nộp đơn bên Cali trước, thì case in Cali nằm ở bên đó. Case ở Texas luật sư bên đó sẽ xin yêu cầu đóng cái case Sunday hay dời case Sunday về bên Cali. Tại sao? Tại bà nộp đơn trước. Tại vì hai bên đều có điều kiện ngang nhau hết. Bà ở Cali, ông qua Texas là đúng 6 tháng rồi. Ông có quyền nộp ở đây. Nhưng mà tiếc quá, ông không nộp trước. Bà nộp trước thì cái case nằm đó. Mà giờ ông nộp trước đi xong rồi, một tuần sau hay một ngày sau thôi bà nộp bên Cali, nộp đơn ly dị bên Cali. Thì có phải ông nộp đơn trước không? Thì case sẽ về bên Texas. Tại vì ông đã đi trước rồi. Ok. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và thưa mời đến nhà hàng dây kế tiếp. Dạ, cho xin tên hello.
Alo.
Dạ, mời bà. Trước khi tiếp tục mời bà vặn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vang nha.
Cho tôi xin được hỏi có 3 câu hỏi.
Dạ.
Chẳng hạn câu thứ nhất đó là khi mà mình làm cái will á, thì cái nhà mình còn đang trả mortgage hàng tháng thì mình có làm cái will được không? Và hiện giờ nếu muốn làm thì làm ở đâu và lệ phí là bao nhiêu? Đó là câu hỏi thứ nhất.
Ok, để cho xong trả lời câu hỏi thứ nhất đi nha. Tóm tắt câu hỏi thứ nhất đó là tại vì cái di chúc của mình là cái will đó, nó không có áp dụng cho tới khi nào mình qua đời thôi. Mà dù mình qua đời rồi đó, cái tiền trả tiền nhà tiếp tục vẫn có thiếu nhà băng, nó không thành vấn đề. Tại mình sang lại tài sản của mình, mà cái tài sản của mình trong cái nhà, thí dụ cái nhà trị giá 200 ngàn, mình trả được có 120 ngàn, thì cái tài sản mình trong đó 120 ngàn, còn 80 ngàn của nhà băng, thì người thân của mình để là tài sản của người đó, thì người đó tiếp tục trả tiền nhà, hay là bán cái nhà, hay là điều đình với nhà băng thôi, nhưng mà vẫn làm cái di chúc được, không bắt buộc cái nhà phải pay off. Xe chưa trả hết tiền, nhà chưa trả hết tiền, vẫn thiếu tiền nhà băng, vẫn thiếu credit card, vẫn làm cái di chúc được, tại vì mình cho những gì mình có thôi.
Dạ. Và thì bây giờ trong cái giai đoạn này thì mình có làm được hay không ạ?
Dạ thưa được, lúc nào làm cũng được hết ạ.
Dạ làm được thì làm ở đâu, ở văn phòng của luật sư ở đâu, để có gì thì tôi sẽ liên hệ để tới để làm cái will.
Dạ vâng, dạ thưa bà làm ở văn phòng người luật sư nào cũng được hết, mà thông khuyên á, tại vì có những người ta làm di chúc cho mình nhưng mà người ta không phải là luật sư, thì nếu mà bà biết chắc chắn là bà muốn ghi như thế nào thì cũng được, nhưng mà thông khuyên nên tới một người luật sư để về sau này lúc mà mình qua đời rồi đó, mình không còn ở đây nữa, thì tòa mà có những gì thắc mắc tại vì sơ suất gì đó thì không ai để hỏi hết, thì tòa lại quay ngược lại là coi như không có di chúc gì hết. Bởi vì nó phiền. Cuối chương trình Thông sẽ gửi số điện thoại. Lúc cỡ 4:50 Thông sẽ gửi số điện thoại. Bà gọi thẳng tới văn phòng mình lấy appointment cũng được. Hay là bà tìm người luật sư nào gần nhà bà cũng được. Nhưng mà cái người luật sư phải biết về luật gia đình. Tại vì khi mà làm cái di chúc á, sẽ có những cái chi tiết mà chỉ người luật sư nào chuyên môn vậy đó mà đã làm nhiều di chúc rồi có thể giảng nghĩa hết tất cả những đó cho bà. Ok. Dạ, mời dạ, câu thứ nhì ạ.
Thứ hai là bây giờ nếu mà tôi nộp đơn thi quốc tịch á, thì bao lâu thì sẽ người ta sẽ gọi lăn tay và bao lâu thì sẽ phỏng vấn để mình còn là sắp xếp, nhiều khi mình có cái chuyến đi đâu đó thì để biết để sắp xếp á. Dạ, thưa luật sư có thể cho biết không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, cái đó không phải chuyên môn của mình. Bà gọi lại chương trình trong chương trình của Michael Cao có thể trả lời rõ ràng hơn cái đó. Mà tùy theo mỗi cái hồ sơ nữa. Tại vì khi mà họ nộp giấy tờ xong thì lúc đó họ mới gửi giấy tờ cho, gửi thư cho mình biết là bây giờ chúng tôi xử tới cái nào rồi, rồi bây giờ là sẽ có ngày ra phỏng vấn, rồi thị thực. Họ sẽ cho mình biết trước cũng một thời gian khá lâu. Mà trong thời gian này không có nên đi đâu xa, tại vì nếu mà tới cái ngày đó tới mà mình hụt á, họ bỏ mình vô chở ngược lại, vô xếp hàng lại thì nó đợi rất là lâu. Câu thứ ba.
Còn một câu thứ ba được không ạ?
Dạ vâng, mời bà.
Dạ vâng, cái câu thứ ba là bây giờ chẳng hạn như khi mình làm cái re-entry permit á, thì mình chụp hình lăn tay xong rồi mình có được ra khỏi nước Mỹ chưa, hay là mình phải đợi khi mà họ cấp cho mình cái đó rồi mình mới được đi ra khỏi nước Mỹ ạ?
Dạ, theo Thông biết cái immigration không phải chuyên môn của mình, nhưng mà có cái re-entry permit cầm trong tay rồi, lúc đó mình mới được đi. Tại vì cái đó rất quan trọng, khi mà ra rồi không có vô lại nữa nếu mình không có đó trong tay. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002. Dạ thưa mời tiếng dạng dây kế tiếp, dạ cho xin tên này, hello.
Dạ thưa, kính chào luật sư. Dạ chào bác trên đài. Tôi tên Ngọc. Tôi có một câu hỏi là ông xã tôi mất hôm 1 tây tháng 4, mà bây giờ tôi nhận được 1.200 người ta gửi cho chồng tôi, vậy tôi có xài có được không hay là tôi phải trả lại cho chính phủ?
Dạ, câu hỏi này cũng khá đặc biệt, tại vì trả lời câu hỏi này Tom không biết trả lời như thế nào nữa, tại vì cái tiền này là họ cho giúp cho những người từ lúc đầu tháng 3 cho tới bây giờ. Thì nếu mà mình nhìn bằng khía cạnh là cái tiền này là tiền của ông, phải không ạ? Mà thư nó gửi tới mà lúc ông qua đời, trước cái tiền đã cho rồi, nhưng ông qua đời trước khi nhận được, tức là cái tiền này á, nó là tài sản của ông. Thì bà là người được hưởng tài sản của ông. Đó. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng khía cạnh đó là họ issue cái check này sau ngày 1 tháng 4 mà lúc đó ông đã qua đời rồi thì ông không được hưởng gì hết. Trên cái check nó đề ngày mấy vậy ạ?
Dạ không, tại vì direct deposit đó, thành ra tôi không biết, là chắc mới có ngày nay thôi, tôi mới nhận được ngày nay.
Dạ. Yeah. Nếu mà mới nhận được ngày hôm nay đó, direct deposit đó là coi như ông đã qua đời rồi. Phải không ạ? Thì cái tiền đó không ai được hưởng hết đó. Tại vì ông qua đời ngày 1 tháng 4 thì họ chưa đưa tiền. Họ đâu có biết mình qua đời. Đó. Thì cái này nó hơi tế nhị. Nếu được á, thì cuối chương trình hay là sáng mai bà gọi thẳng đến văn phòng thăm cho số điện thoại. Rồi mình điều tra kỹ lại coi, bàn kỹ đó bà cho cái tiền này mình cần làm gì. Tại vì mình trả ngược lại, không biết trả ngược lại cho ai nữa. Tại đối này đâu phải iOS. Phải mà cái này là chính phủ Mỹ. Nên để Tom coi lại giấy tờ rồi tham khảo với bà, tại vì cái câu hỏi này nó khá đặc biệt, tao chưa giờ có câu hỏi này, là mình qua đời trước khi cái tiền stimulus nó tới, nhưng mà cái stimulus này là nó cho tháng 3 với tháng 4 đó, thì một phần nào đó lúc đó ông vẫn còn sống.
Dạ. Dạ. Dạ thưa anh, với lại một cái nữa là hiện giờ tôi chưa có cái death certificate của chồng tôi, thành ra tôi chưa có làm gì được hết, tôi chưa có lên chỗ an sinh xã hội để tôi làm giấy tờ lại hay gì hết. Thành ra tôi cứ chờ thôi hay sao bác sĩ?
Dạ, thì bây giờ cứ chờ khi nào có death certificate đã. Cho tôi hỏi là ông có đứng tên nhà hay đứng tên account gì không?
Riêng dạ, thưa không, ông có cái account chung với tôi ạ.
Ok, account của ông với bà. Ok, thì cái account nó chưa có bị gì hết. Thì bà nên tham khảo với lại một người luật sư, hay là gọi tới văn phòng Tom ngày mai rồi Tom tham khảo với bà thêm những cái gì mình cần, những cái bước gì mình cần làm.
Đó.
Tại vì nếu mà mình không biết gì đó mà mình nói nhà băng, ô chồng tôi qua đời rồi, sơ ý nhà băng nó bảo vệ tài sản của ổng, nó khóa cái account lại luôn, là bà không làm gì được luôn.
Đó,
tùy theo nhà băng nên mình cũng phải cẩn thận về chuyện đó. Ok.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn bà. Tại vì khoảng cỡ 20 phút nữa, Tom sẽ gửi khoảng cỡ 4:50, Tom sẽ gửi số điện thoại on air, rồi lúc đó bà cứ liên lạc tới văn phòng mình sáng mai. Sau khi coi giấy tờ rồi Tom sẽ góp ý kiến. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.